Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 21 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội về các nhóm vấn đề sẽ chất vấn trong kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15.
Viện Pasteur TP.HCM đã cơ bản đủ các loại vaccine phục vụ tiêm chủng.
Chuẩn bị hồ sơ trình Thủ tướng xem xét công bố hết dịch COVID-19.
Tổng thống Ukraine bắt đầu gặp các nhà lãnh đạo G7. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tổng thư ký Quốc hội vừa gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, lựa chọn 4 trên 5 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của các bộ trưởng dự kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 5. Theo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 5, hoạt động chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6. Các nhóm lĩnh vực xin ý kiến lựa chọn chất vấn, gồm nhóm vấn đề lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm Bộ Tư pháp, nhóm vấn đề lĩnh vực dân tộc, nhóm vấn đề lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, nhóm vấn đề lĩnh vực giao thông vận tải. Việc xin ý kiến chọn nhóm vấn đề chất vấn ở kỳ họp thứ 5 được tiến hành sớm hơn nhiều các kỳ họp trước. Các đại biểu Quốc hội sẽ chọn 4 trên 5 lĩnh vực để trả lời chất vấn. Bên cạnh chọn đồng ý hoặc không đồng ý, các đại biểu có thể có ý kiến khác.
Theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc, vào 6 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 tại thành phố Tịnh Tây, Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 9 người mang giấy tờ tùy thân Việt Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tích cực triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết, yêu cầu phía Trung Quốc bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp nếu xác định đây là các công dân Việt Nam.
Viện Pasteur TP.HCM những ngày gần đây đã có gần đầy đủ các loại vaccine sau nhiều tháng chờ đợi. Theo ghi nhận, tại quầy hướng dẫn, bảng giá vaccine dịch vụ hiển thị gần đầy đủ các loại. Chỉ còn vaccine ngừa uốn ván, huyết thanh uốn ván, huyết thanh kháng dại, vaccine ngừa cúm là thông báo tạm hết. Hiện tại, các đơn vị cung cấp vaccine bảo đảm việc cung ứng vaccine với số lượng tham dự thầu với viện, nên đủ phục vụ nhu cầu tiêm chủng của người dân. Với các loại vaccine đang thiếu, viện sẽ tiếp tục nhanh chóng thực hiện đấu thầu để sớm có vaccine phục vụ.
Liên quan đến chùm ca ngộ độc botulium tại Thủ Đức, đại diện Phòng Y tế thành phố Thủ Đức cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin có người ngộ độc botulium do ăn chả lụa từ người bán dạo, cơ quan chức năng đã yêu cầu cơ sở sản xuất chả lụa này đóng cửa và ngưng ngay hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay các tỉnh phía Nam và cả nước đã cạn thuốc giải độc tố botulinum. Vì vậy, chùm ca ngộ độc botulinum tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có phương án xử lý an toàn.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày 20 tháng 5, cả nước ghi nhận gần 1.200 ca mắc COVID-19 mới, giảm mạnh so với số ca mỗi ngày trong nửa tháng qua. Hiện các bệnh viện trên cả nước đang điều trị 85 ca bệnh nặng, giảm nhẹ so với 24 giờ trước. Hiện Bộ Y tế đang chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, chuẩn bị hồ sơ theo quy định để trình Thủ tướng xem xét chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.
Ngày hôm qua, hơn 1.300 người đã tham gia bốc thăm mua 149 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Theo thông báo của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, giá căn hộ tại dự án khoảng 19,5 triệu đồng một mét vuông, đã bao gồm thuế VAT và phí bảo trì. Tuy nhiên, đáng lưu ý, trước phiên bốc thăm chọn suất mua nhà, nhiều website môi giới bất động sản đã rầm rộ ra bán căn hộ dự án nhà ở xã hội này với giá chênh lệch rất lớn từ 20 đến 38 triệu đồng một mét vuông, tùy theo vị trí căn hộ, gần gấp đôi giá bán được Sở Xây dựng thành phố Hà Nội công bố.
Theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn Poyen Việt Nam, trong tổng số hơn 4.400 người lao động của công ty Poyen đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 20 tháng 5, người nhận hỗ trợ cao nhất là 421 triệu đồng, người thấp nhất là 15 triệu đồng và bình quân là 150 triệu đồng. Công ty này cũng tạo điều kiện để người lao động nghỉ việc có con nhỏ vẫn được tiếp tục theo học tại trường mẫu giáo của công ty, đồng thời sẽ chi trả cho toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại công ty cứ mỗi năm 0,8 tháng tiền lương. Như vậy, việc giải quyết chế độ chính sách theo kế hoạch của công ty Poyen đưa ra cao hơn quy định của Bộ Luật Lao động.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 20 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Trước đó cùng ngày, ông Zelensky đã gặp Thủ tướng Italia. Nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến tiếp tục gặp riêng rẽ các nhà lãnh đạo G7 trong tối ngày 20 tháng 5. Ngoài ra, ông cũng sẽ hội kiến lãnh đạo Ấn Độ và Brazil. Tổng thống Zelensky sẽ họp với nhóm G7 vào ngày 21 tháng 5 trước khi tham dự một phiên họp mở rộng với cả các đại diện từ Nam Bán Cầu. Các chuyên gia cho rằng chuyến đi tới Nhật Bản mang lại cho ông Zelensky cơ hội để tham vấn với các đồng minh cũng như tranh thủ sự ủng hộ của các cường quốc không liên kết chủ chốt, góp mặt tại hội nghị thượng đỉnh G7.
Chiều 20 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Nhật Bản. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Modi đã bảo đảm với Thủ tướng Zelensky rằng Ấn Độ sẽ nỗ lực để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột. Ngay sau cuộc gặp, Thủ tướng Modi đã chia sẻ trên Twitter rằng Ấn Độ ủng hộ đối thoại và ngoại giao để tìm giải pháp cho xung đột tại Ukraine.
Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 20 tháng 5 rằng các nước phương Tây sẽ gặp rủi ro lớn nếu cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố với các nhà lãnh đạo G7 rằng Washington ủng hộ các chương trình huấn luyện chung của Liên minh dành cho phi công Ukraine đối với chiến đấu cơ F-16.
Cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng việc thực hiện chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 về một thế giới không có vũ khí hạt nhân là khả thi. Nhận định này được ông Guterres đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo bên lề cuộc họp của lãnh đạo G7 tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Là một người ủng hộ nhiệt thành giải trừ vũ khí hạt nhân và đã nhiều lần đến thăm Hiroshima, thành phố hứng chịu vụ ném bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới vào năm 1945. Tổng thư ký Guterres chia sẻ, việc ông có mặt tại đây là điều xúc động và chạm đến tận cùng niềm tin sâu sắc.
Theo hãng tin TASS, ngày 19 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga công bố danh sách gồm 500 người Mỹ không được nhập cảnh nước này, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, danh sách công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vào Nga là gần 1.900 người. Trước đó cùng ngày, chính phủ Mỹ đã thông báo mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào hơn 300 cá nhân và thực thể của Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
Bất chấp cảnh báo tình trạng vỡ nợ sẽ đe dọa nền kinh tế toàn cầu, cũng như làm lung lay vị thế của nền kinh tế số 1 thế giới, Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa tuyên bố tạm ngừng đàm phán do Nhà Trắng không có động thái cắt giảm chi tiêu. Dự kiến Tổng thống Biden đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản sẽ cắt ngắn chuyến công du tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông sẽ trở về Washington trong hôm nay nhằm cố gắng đạt được thỏa thuận về vấn đề nợ công với Đảng Cộng hòa.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Tài tử Tom Cruise sẽ trở lại màn ảnh rộng với phần phim mới nhất của loạt phim thương hiệu Mrs. Impossible vào tháng 7 năm nay. Trailer thứ hai của Nhiệm vụ Bất Khả Thi, Nghiệp Báo phần 1 đã hé lộ nhiều nội dung thú vị sau loạt pha hành động trong trailer đầu tiên. Trong dự án lần này, Tom Cruise đối diện với nhiều pha hành động kịch tính, độ khó ngày càng tăng cao. Theo đó, tài tử lần lượt vượt qua các thử thách như nhảy rơi tự do từ chiếc xe mô tô trên cao, chiến đấu với nóc đoàn tàu lửa đang chạy hết tốc độ.
Transformers Rise of the Beast 2023 là dự án mới nhất của thương hiệu phim robot biến hình. Tái xuất sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, trailer của phim nhận được hơn 200 triệu lượt xem trực tuyến chỉ trong 24 giờ đầu tiên. Theo tiết lộ, Rise of the Beast sẽ giới thiệu một phe Transformers hoàn toàn mới, tham gia với tư cách là đồng minh trong cuộc chiến bảo vệ trái đất. Cùng với đó là mối đe dọa từ kẻ nuốt chửng hành tinh Unicron. Phim sẽ công phá các rạp chiếu trên toàn cầu từ ngày 9 tháng 6 tới.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. FIFA xác nhận tiếp tục áp dụng giao thức mới cho VAR tại U20 World Cup 2023. Cụ thể, các trọng tài sẽ chịu trách nhiệm thông báo và giải thích quyết định cuối cùng cho các khán giả trên sân sau khi tham khảo VAR.
Với cú sút phạt tung lưới Brentford, Harry Kane đã có tổng cộng 10 bàn thắng trong các trận derby London mùa hè này. Theo thống kê của Opta, Kane mới là cầu thủ thứ hai trong lịch sử làm được điều này trong một mùa giải, sau Jimmy Floyd Hasselbaink của Chelsea ở mùa 2001-2002.
Đội trưởng Paris Saint-Germain Marquinhos đã lên tiếng yêu cầu người hâm mộ câu lạc bộ này không la ó Messi cũng như các cầu thủ khác. Marquinhos nhấn mạnh thành bại là do cả tập thể, không phải do một cá nhân nào. Vì vậy, tôi muốn các cổ động viên dừng lại việc la ó các cầu thủ của đội nhà.
Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng ông muốn giữ chân hào Cancelo ở lại Bayern Munich thay vì trả lại cho Man City sau mùa này. Tuchel cho rằng Cancelo đã thoải mái với cuộc sống ở Đức và nếu có thể, câu lạc bộ sẽ bàn bạc về việc giữ Cancelo ở lại.
Theo Daily Mail, Paris Saint-Germain rất muốn đưa huấn luyện viên Jose Mourinho về dẫn dắt đội bóng này. Paris Saint-Germain dự kiến sẽ chia tay huấn luyện viên Galtier trong vài tuần tới và huấn luyện viên Mourinho hiện là ứng cử viên hàng đầu ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân công viên các hoàng tử.
Theo Football Insider, Liverpool đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán với Brighton về trường hợp của tiền vệ Mark Allister. Nguồn tin cho biết thêm rằng Liverpool và Brighton hiện đang đàm phán về mức phí chuyển nhượng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, hôm nay thì tình trạng nắng nóng trên các khu vực được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài. Cụ thể là ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày, phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng Hà Nội hay một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc có nhiệt độ trên 38 độ. Trong khi đó, khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ. Riêng một số nơi nhiệt độ sẽ còn cao hơn nữa, lên tới 40 đến 41 độ. Dự báo tình trạng nắng nóng và nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn kéo dài sang đến đầu tuần sau. Trạng thái tạnh giáo và có nắng cũng sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian từ sáng cho đến đầu giờ chiều ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Tuy nhiên, từ sau 13 giờ chiều, mây rông phát triển. Đến chiều tối thì Nam Bộ và Tây Nguyên đều có mưa rông diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn rông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Còn về nền nhiệt thì dự báo nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Nam Bộ và Tây Nguyên hầu hết đều dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.